thưa quý vị, có nhiều điều thắc mắc thì cứ để nêu ra hỏi. Cái cách thức thuyết pháp của ngài Lê Đức Thành không phải là cách để rồi để thay đổi tin để nói ra, mà trong lòng và quý vị đặt ra những câu hỏi. Nếu quý vị có hỏi và ngài đáp thì chúng tôi tất cả những bạn đạo đều được học hỏi thêm nhờ cái số câu hỏi của quý vị. Và cho nên chúng tôi mong rằng quý vị chúng mình ra đặt ra những câu hỏi để ngài trả lời. Như vậy thì cái buổi nói đạo của chúng ta đem lại được nhiều kết quả tốt đẹp.
Cái yoga đó thì họ không có cái sơ hồ, anh đồng ý, họ chỉ bắt cái cơ tạng luyện mà thôi, cho nên hành khổ hơn cái này nhiều lắm. Còn cái này là mở cái bộ đầu trước, thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên bắt trung nguyên tu trước rồi mới bắt ngũ tạng tu sau. Thành cái pháp này anh đồng ý chỉ có cái sơ hồ khác hơn mấy cái kia thôi, còn cái hít thở thì cũng như nhau. Cái đó tôi đã nói hồi nãy rằng người nào mà nhận thức rằng cái phương pháp này hữu ích cho chính mình và chúng ta thực tập, và ta thấy có gặt hái được kết quả, và chúng ta phải chiến thắng cái bản chất lười biếng của chính mình, thì người đó sẽ thành đạt. Còn người mà vun bồi cái bản chất lười biếng thì nó có tập một hai đêm nó bỏ thì cũng như bỏ vỏ rác mà thôi. Cái đó là do ý chí của hành giả. Vì cái pháp này không phải điều khiển bởi người khác, mà chính mình điều khiển, và mình thực tập cho chính mình. Là nó khác hẳn, nói nó rất dễ nhưng mà rất khó, vì nó chỉ chiến thắng nó không, à, cả một mặt trận nó chỉ chiến thắng nó không. Nếu nó chỉ chiến thắng nó sẽ thắng toàn diện, và nó không chỉ chiến thắng nó thì nó sẽ bị ngoại xâm lấn áp nó. Thấy chưa?
Yeah.
Cho nên mình tu để làm gì? Tu để lập lại trật tự và cứu cử quyền thất tổ của chúng ta, giúp đỡ. Cho nên đối với người thân cái chuyện đó nó không có khó khăn, mà đi gặp ông Phật mình còn gặp được, mà người thân đâu có khó khăn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta đang có hồn đó nè, hồn đó nè, và hồn anh vẫn sức nhưng mà anh không thấy. Vì sao? Vì cái thể xác này nó đang thu hút những chuyện động loạn ngoại cảnh của trần gian, cho nên đi về mà quên, không hiểu được. Cái người khi anh cũng nằm dưới bao thế đi đâu đâu, nhưng mà về thực quên nhớ khúc à. Cái người nhớ có một giai đoạn thôi. Vì tại sao? Vì ở trong này nó chưa thành lập được. Cũng như cái màn ảnh tư duy mà không có trật tự làm sao mà nó phóng ra hình. Thấy chưa? Còn chúng ta có hồn đó ra, thì cái hồn đang điều khiển đến khác mà mới nói chuyện được mà. Cái âm thanh này không phải cái hồn, nhưng mà cái ý chí bên trong mới là cái hồn. Ý chí bên trong có thanh tịnh mới điều khiển nó, mới xuất phát ra âm thanh. Đó là cái hồn ở bên trong. Mà chúng ta tu ở đây lập lại trật tự rồi, cái hồn xuất ra và lặp lại trật tự ở trong cái thể xác là cái vía nó không động loạn nữa, thì cái chuyện thu hình nó không khó khăn, đi về đó ra. Cho nên mọi người đều có hồn tại thế, nếu không có hồn thì địa ngục giam ai? Địa ngục để giam cái hồn chứ. Tự điển có chữ thiên đàng và tự điển cũng có chữ địa ngục, nếu có hồn gì mình nói vừa. Nhưng mà thấp nhất tra tự điển có chữ địa ngục không? Chắc có hồn mới như vậy. Và tra tự điển có chữ thiên đàng có hồn mới như vậy. Cho nên chúng ta bất khả bất tính và bất khả tận tính. Chúng ta không nên tin chọn lành trong cái lúc chúng ta không hành. Nhưng mà chúng ta không có tận tính, chúng ta phải hành để chúng ta thấy, ta chứng nghiệm rõ ràng từ giai đoạn một. Không nên nghe cái ý thuyết chuyên rồi nói ông nói ông có thiên đàng, tôi cứ nghĩ chuyện thiên đàng, chắc tôi phải hành, coi thử tôi đi tới thiên đàng không. Ông kia ông nói địa ngục, tôi phải đi xuống địa ngục, coi thử khó không. Phải không? Cái khoa học hiện đại đâu có cho phép con người mê tín nữa, hết rồi. Nếu chúng ta mê tín là tự hủy lấy mình mà thôi. Cho nên cái pháp này thực hành giai đoạn đầu để anh đạt sức khỏe, giai đoạn thứ nhì tâm linh cởi mở, giai đoạn đoạn thứ ba trụ để thay mình. Lúc đó thì bằng học đạo ở nơi khác, không phải học đạo người phàm nữa. Không có người phàm nào dạy mình hết, thuộc về thiên nhiên thì thiên nhiên dạy. Ok. Không thấy mà thôi. Cho nên khi mắt phàm không thấy, bắt buộc họ phải xuống cơ. Mà cái cơ đó đối với người trí thức ở thế gian, ở thế gian mà chưa viết ra những cái bài đó viết không nổi. Có sự thật như vậy. Chính chúng tôi tu là mục đích để tìm hiểu cái thiên cơ và đi tới chỗ ổn định tâm thức. Cho nên chúng tôi mới đem ra cống hiến cho mọi người với cái phương pháp này, và quý vị sẽ thấy rõ hơn những cái gì ở mảnh đất linh địa của chúng ta hiện tại đã có và sẽ có tốt đẹp hơn, và cả thế giới sẽ hướng về đó để tìm những sự kỳ quan chẳng có cho khu Việt Nam ở tương lai. Chứ đừng nói tôi không có thế giới nguyên tử mà tại sao người ta tìm, người ta sẽ tìm cái lạ và cái hay nhất của thế giới này ở chỗ mạnh đất đó. Thì hiện tại ở vùng kiểm soát chặt chẽ như vậy, nhưng mà thiên nhiên vẫn nói thiên cơ, vẫn dẫn giải và giết người tu, hầu như công khai và không có che giấu nữa, không sợ nữa. Đó, nơi đó tại sao mới nói là nơi đó là hội Long Hoa, sau này sẽ hội tụ những người thiền và biết cặp tử cái càng không vũ trụ để làm việc cho quả địa cầu, trong phải riêng cho người Việt Nam. Cái mảnh đất này được chọn. Cho nên bạn thấy mảnh đất gì mà chiến tranh mấy chục năm rồi còn chiến tranh nữa. Chiến tranh là gì? Nhồi quả, lửa lập, thanh lập và đem lại những người hiền đức làm việc ở tương lai. Mảnh đất đó, cái thiên cơ sẽ đổi như vậy đó. Thì chúng ta mắt phàm, tâm phàm, hiểu không hết. Mà tôi chỉ khuyên rằng mọi người tu trật tự rồi mới thấy rõ, không phải là kêu các bạn tin nhưng mà các bạn sẽ thấy rõ và các bạn sẽ xác nhận điều đó. Mà là không có chi tiết. Dạ, cảm ơn. Còn ai có gì thắc mắc nữa không? Có gì thắc mắc lên hỏi đi, chuyện gì cũng được. Hỏi là đóng góp chứ không có phải là kích bác mình được, không sao, không có gì hết. Con người tựa là khỉ mà ra, hỏi cho con khỉ tựa đâu mà có, con khỉ tựa đâu mà có. Bây giờ bạn tôi hỏi lại bạn, con khỉ tựa đâu mà có. Ta học chỉ chứng minh một giai đoạn đó thôi, nhưng bây giờ tôi hỏi con khỉ tựa đâu mà có. Trong khôn đó nó có dạy, mà trong dạy nó có khôn, tôi chỉ cho bạn thấy. Cái tầng điên á, nó là sai cho mấy cái ông mà bắt chỉ làm việc. Thấy không? Thằng đó thằng ngu à. Nhưng mà nó sai được mấy ông kia. Còn mình nói mình khôn, mà muốn sai ổng không được. Trong cái ngu nó có cái khôn, mà trong cái khôn nó có cái ngu, phải hiểu hai mặt. Cho nên cái hồn là cái thức mà thôi. Khi mà chết rồi á, thì tùy theo trình độ mà tiến hóa. Cũng như vốn của bạn 110 độ mà xài còn có 6 độ thôi, thì bạn phải nhập vô cái khối 6 độ. Cái trình độ cũng mua không bán là vậy. Vì mình xài tứ đi mất rồi, nó còn yếu. Cho nên bây giờ chúng ta sống đây, âm thanh chúng ta đang phát đây là nhờ điển. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là tim, gan, tỳ, phế, thận, kích động và phản động nó có âm thanh. Mà cái nguyên lai đó ở đâu? Cả càn khôn vũ trụ trong đó, chứ không phải cái không mà có. Cho nên con khỉ trở thành loài người, nhưng mà ai sanh con khỉ? Con khỉ nó khôn ngoan, nó biết có vợ, có chồng, có con, có cái, biết xây dựng tổ ấm cho nó. Nó cũng có tâm linh. Vậy nó giúp bởi ai? Cho nên phải tu một chút nữa rồi mới thấy dứt bỡ thượng đế mà ra. Nó có sức mạnh vô cùng, sống trong rừng vẫn có sự khai triển, cũng đem lại hạnh phúc cho loài người. Nhưng mà đang học và đang tìm thì chưa hết. Khoa chế thuốc rất hay thì cái ruồi chết hết rồi, nhưng mà ruồi, cái mặt con ruồi vẫn có hiện diện trên mảnh đất này. Không bao giờ diệt hết. Thấy chưa? Cho nên sự vô cùng đó là ý chí của Thượng Đế, không phải ý chí của người. Cho nên mình khi không mà nói Thượng Đế, người ta không tin Thượng Đế là cái ông gì, Thượng Đế là cái quái gì. Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có, vô hình vô tướng, và nó sẽ hữu hình hữu tướng tùy theo trình độ. Chúng ta con người nếu tưởng là Thượng Đế, nó xuất hiện cái hình như người. Sao? Nếu mà chúng ta hư không đại định, nó sẽ xuất hiện cái hình một cái hào quang vô cùng tận cho tâm linh, tùy theo trình độ mà thấy. Thì Ngài thần hữu bất cứ nơi nào, mọi trạng thái kia mà. Cho nên luôn luôn chúng ta muốn được ổn định và muốn thấy rõ Ngài hơn, chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái. Chúng ta từ cả sạn các cỏ cây tiến hóa tới con vi trùng này kia kia nọ mới trở thành một con người, chứ bảy ức niên mới thành thể xác con người. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được sống trong cái thể xác này để khám phá cái quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Các bạn càng đi học càng mở trí, càng đi học càng vui, học khoa học thấy vui lắm. Cái này nó đụng kia, cái nó biến thành cái nọ, nhưng mà cái biến đó sẽ biến nữa, biến cho vô cùng tận rồi. Cho nên học trác biến thành cái ly đó, rồi cái ly sẽ biến nữa, không phải biến đó thôi. Hồi xưa nó máy bay bay trên trời, mà bây giờ thật sự có máy bay bay trên trời. Nè. Ừ, cảm ơn ạ. Cái bạn thấy đó là không phải là chân chánh một vị đâu, không có phải một vị. Cái đó có thể nói là ma, chứ không một vị. Nó biến thể, nó biến thể mà thôi. Nhưng mà mình chỉ niệm Phật thôi. Còn khi mà mình thấy rõ ràng là mình đứng trên cao dòm thấy người ta đi đứng rõ ràng, cái đó là đúng. Nó đẹp đẹp nhưng mà nó biến thể, cho nên nó khiến rũ. Nó coi anh còn mê á, anh còn mê thì anh sẽ lạc vô chỗ mê. Cho nên cái vô vi này không có cho anh tin. Anh thấy anh chỉ niệm Phật thôi, chứ anh không nói ồ chị chà, cô đó đẹp, cô quắc cho tôi đi tới. Không có được. Đó. Ông như bên đó nó cũng có tiến được, nhưng mà cái thổ địa nó cũng biến được vậy. Thổ thần thổ địa cũng biến vậy, lâu bạc tốt vậy. Nhưng mà cái giới đó đâu phải giới của vô vi, khác rồi. Cái này chỉ có niệm Phật mà thôi. Nhưng mà những người đó tới điều khiển muốn gì mình cũng không cần biết, không cần biết, chỉ niệm Phật mà thôi. Đó là người ta thử tâm mình còn có mê không. Nếu mê rồi cứ nhớ người đó hoài đó, tôi bị động. Tôi phải niệm giải nó đi, tôi niệm Phật để giải nó. Thì cái tâm tôi lúc nào cũng phải không, không nghĩ quá khứ khứ và không nghĩ khởi điểm của tương lai. Tâm bất tồn lúc nào cũng giữ số không. Nó mới yên. Ở đây ha. Thì nó ấm, nó bị ấm là anh thấy là cái khả năng luồng điển trong bản thể. Đó là luồng điển bản thể chứng minh cho mình thấy. Tôi nghĩ điện tôi ngồi tay tạng. Người ta trời tiếc mà ta còn dám ngồi. Bởi vì ý chí của họ vô cùng mà không cần biết. Mà thật sự lạnh á, mà anh dám cởi áo mà anh ngồi chết bỏ ra để nó ấm liền. Nó không có đúng. Thử một đêm có thể làm được. Cho nên ý chí mình là vô cùng. Ta thấy rõ, đừng có sợ lạnh. Khi thiền là nó phải ấm à. Ngồi vô là nó ấm. Đó là cái trực điển nó chạy đó, trực điển của bộ đầu nó thấp. Đó, nó ra một thời gian rồi nó bò nó mới đổi tướng. Cái mặt nó mới trở lại đẹp rồi. Mà người ta dòm người ta thấy cái mặt mình tươi, mắt mình sáng, mặt mình tươi là nhờ cái đó nó mở thế sau này hết rồi. thì cái mặt anh nó trở lại cái nguyên vị y như cái phần hồn của mình tươi đẹp này, nó đổi tướng, nó đổi tướng nhờ cái bò bò tăng tăng đó mà nó đổi tướng sửa sắc đẹp trở về điển hình thay vì thế hình. Hả? Không không không, niệm Phật cho nó đi luôn. Nghĩa là cái dâm tánh mà nếu chúng ta mà gãi nó chạy tới lông cô, cái niệm Phật cho nó đi luôn, cắn răng niệm Phật cho nó đi luôn, phải đi ra hết. Sau này tôi cái tê cái niệm Phật cho nó hết tê luôn thì đạt được sự thanh nhẹ, đó mới vùng bồi được ý chí. Không có cái gì thắng ý chí hết. Không nói thì ta có thể tả đi, tả đi. Một khi ngô, khi mà buông bồ được ý chí rồi á, anh sẽ hai lần mà mỏi, chừng nào hết mỏi tôi mới cho ngồi về. Lúc đó là anh lại buông bồ được ý chí nữa. Thôi đi tới giai đoạn đó. Tê hết tê tôi mới cho đứng dậy, còn tê tôi cũng không chịu. Nhưng mà những người mới tu không có thể nào làm được cái điều đó. Nhưng mà tu một thời gian thì cái ý chí của anh tự nhiên nó bừng sáng lên và anh phải cương quyết như vậy. Mình thích tu chi? Giải thoát. Thì trong cái lúc đó anh ngồi chỉ quá 5 phút là nó hết, hết tê. Cương quyết là nó hết. Khó nhất là thêm một phút cũng khó. Cho nên một tuần lễ mà thêm được 5 phút thôi là một năm mà anh cũng ngồi tới sáng được rồi, nhưng mà không bao giờ được. Một tuần lễ có 5 phút, ngày đâu có bao nhiêu, đâu có tới 1 phút. Thấy không? Anh cứ thử tuần lễ thêm 5 phút thôi. Đòi hỏi có nhiêu đó, tu có nhiêu đó thôi. Tuần lễ 5 phút thôi. Không có nhiều. Dễ quá, ai nghe cũng dễ chịu hết á, nhưng mà làm được. Anh đánh võ đùi đùi vậy mà kêu anh tuần lễ ngồi thêm 5 phút nó không được. Cho nên cái ý chí nó mạnh. Khi mà vun bồi được ý chí thì không có kể ngày đêm nữa. Khi mà đạt cái ý chí rồi là thiền 24/24 rồi. Đâu có cần phải ngồi thiền nữa. Ý chí luôn luôn thiền giác. Tới lúc đó là khác rồi đó. Cái tướng tình nó thay đổi rồi. Nó mới lãnh được cái nhiệm vụ. Một là truyền pháp hay là cái việc gì của bề trên gia phó. Nó kéo đi, rồi nó kéo đi, nước miếng nó kéo đi, rồi nó sẽ đi tới ngọt, nhưng mà nước cam lộ. Trong lúc nó ngọt như đường phèn, đó, lúc đó mới thấy là khỏe trong mình, thấy mình được uống thuốc bổ để trị bệnh. Ngọt ngay thôi, ngọt như đường phèn, nước miếng lúc nào cũng ngọt, không có miếng nhỏ nước miếng đi, uổng lắm. Nó ngọt mà khỏe, rồi nước cam lộ. Hỏi từ câu nhé, hỏi từ câu một, tôi trả từ câu. Chỉ làm cái niệm Phật mà thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường, niệm vô biên, niệm để cứu phần hồn và làm cái chí minh. Bởi cái chí minh là hít đó, hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng để cho nó ấm áp tinh chi. Còn cái ý chí niệm Phật là cứu rỗi phần hồn và chấp nhận cái nghiệp hiện tại. Nhờ cái nghiệp hiện tại tôi mới thấy rằng giải thoát là quan trọng. Cứ phần hộ đời đời không có bị lâm nguy và tái bệnh nữa. Cái đó là cái phần hộ quan trọng hơn là thể xác. Còn thể xác người nào cũng đi một thời gian rồi sẽ bỏ. Nhưng mà cái phần hộ là quan trọng. Tình niệm Phật bên vương đầu cái ý chí cho bên về lâm trùng đạo. Thì lúc đó sẽ thấy những cái sự thiếu nhiễm của bề trên chuyển ra. Tâm nhiều lần mà không hết thì tâm chú không có khả năng. Cho nên vững bồi ý chí để cứu phần hồn thì kịp thời còn quý hơn là tâm chú. Cái chuyện thực tế hơn, chúng ta nên làm những điều gì thực tế mà cấp bách. Còn cái thể xác thì không có nghĩa là gì. Nếu mà ngài niệm được rồi thì tâm thức nó sẽ vui. Và làm cái chiếu minh mà nó khai triển được cái thần kinh rồi thì nó cái sự hoạt động nó cũng có thể dễ dàng một phần nào thôi. Chứ còn cái chuyện kia mà tự cứu về phần hồn đó là quan trọng.
Dạ con nếu ta là sẽ ông ta sẽ là cái gì là con ông hay là quý về trường hay là về là thầy ba con thì con là
thì tôi thấy nên gom những cái băng giảng của tôi cho ông nghe nhiều hơn để cho cái tâm thức ông hồi sinh và ông thấy vị trí sẵn có của ông. Và không còn mệt hoạn trong tâm thức nữa. Cái đó là cần thiết. Còn nếu mà chăm cứu thì tôi không có thời giờ chăm cứu nữa. Thì nghe những lời giải của tôi cũng cứu được. Tôi cần cứu sự quan trọng bên tâm mà thôi. Về phần hồn. Chỉ giúp cái phần đó. Thì anh có thể mượn nhiều băng đây về nghe. Để giúp đỡ cho mình. Chứ còn đi chạy đông chạy tay vô ấy. Chúng ta làm cái cần thiết và không nên làm chuyện không cần thiết nữa. Mà đây là cơ hội cuối cùng để cho cái thức tâm trở về với nó. Thành ra mình chỉ dọn con đường cho thức tâm để cho phần hồn cứu rỗi mà thôi. Cho nên tôi đã có thuyết giảng rất nhiều băng. Nhờ nghe những cái băng đó, tâm thức sẽ khai triển. Và những băng sẽ ổn định thêm và chấp nhận trong cái bài học hiện tại. Tiến qua về kiếp sau và ăn năn hối cải. đó. Thì khi có phương pháp ở đằng này, nó có nhiều cái phương pháp. Cho nên ở Việt Nam, anh viết thơ về Kiêu Duy Tiền, ông Hồ Văn Em, ở chỗ xa lộ đó. Trong đó có tài liệu và có những người đã có bệnh như ông và ngộ được cái pháp này và trị tự trị được nhiều bệnh. Hãy quan trọng là phần tâm thức đen tối và buồn tối nó sẽ mất đi, nó sẽ biến mất đi và nó trở về cái tâm thức vô cùng, thì không bao giờ nó thấy nó bệnh hoạn nữa, nó thấy nó đang học bài học như mọi người đã và đang học đó. Đó, tôi có những cuốn băng đó, bởi vì liên lạc với ông Hồ Văn Em ở Việt Nam, tôi sẽ sang cho những cuốn băng để cho ông cụ nghe, rồi ông cụ sẽ viết thơ cho anh biết rằng ông cụ đã vui ở chỗ. Và những cuốn băng của chúng tôi hiện tại ở Los Angeles để dành cho những người tâm thức buồn rầu và bị thần kinh, thì những bác sĩ đó cũng đem vô cho nghe cả ngày lẫn đêm, nghe người ta vui, người ta ra người ta học thiền. Vì cái tâm thôi, cũng như anh biết rằng cái tâm vì của cả, vì mấy chục năm chúng ta đã khổ cực, rồi bây giờ mất hết, buồn, tủi, qua đây không biết tiến tâm, đi làm họ sai, mình trước làm chủ, đi bị ta sai, tự án, đó là sanh loạn động thần kinh. Thì khi mà họ nghe qua những cái lời giải của tôi, họ thấy thế ra, họ phải sống với phần hồn nhiều hơn. Họ sống với thanh điển sẵn có của họ nhiều hơn. Rồi họ phải bằng lòng cống hiến những gì sẵn có khả năng của họ cho xã hội quần chúng hiện tại. Cũng như họ cảm ơn họ được sử dụng tại đất quê chuyện. Họ bằng lòng đi làm, vui cho nên là không có buồn. Cũng như những sĩ quan của chúng ta qua đây không vậy, cũng bị tự án, cũng khổ cực. Nhưng mà sau khi đã nghe qua những cuốn băng của tôi rồi, người thấy mình còn sống, còn tươi trẻ, đáng yêu đời và thực hiện nhiều cho đời, đóng góp nhiều cho đời. Cho nên người quên những sự cực nhập và địa vị của người tự tư phản mặt, hòa đồng với mọi người.
Cảm ơn.
Thì cái chuyện vợ chồng nó có duyên nợ. Khi nhiều người nói tôi đi kiếm vợ mà gặp cô nào thì cũng lắc đầu đó. Rồi khi không mà gặp cái cô mà ai cũng nói cô đó xấu mà tôi lại yên. À, có phải duyên nợ không? Nó có duyên nợ chứ. Nhưng mà tôi không nghe tiếng nói của cô đó, tôi ngủ không được. Và tôi không thấy mặt cổ như tôi ăn không vô. Ta, đó, đó là duyên nợ. Cô tay cho trả. Ông trời đã sắp đặt cho chúng ta bài học. Cho nên có vợ có chồng là đối tượng để học hỏi và tiến qua mà thôi. Bởi vì khi mà không có duyên nợ, mình không có cái dự kêu mình đi kết hôn với họ. Không có duyên nợ thì mình đi kiếm biến ra, đi kiếm cô đó làm vợ làm chi. Tôi trả tiền mà. Thế có duyên nợ nó ràng buộc. Nó ràng buộc. Sao tôi nghe cái âm thanh nó hay quá. Rồi tôi thấy cô bận áo nào cũng đẹp hết. Thế không? Mà cái cô kia thì con nhà giàu ăn bận thiệt đẹp. Lên xe hơi đi máy bay mà tôi thấy tôi không ưa, ngồi bên tôi không ưa. Mà cái cô nghèo nàn ở trong nhà lá này, cô bận rau rắc mà thương quá, nó có duyên nợ chứ. Ha, chứ đừng có nói tôi không có duyên nợ và tôi muốn kết hôn với người đó, không có gì đó đâu. Nó cũng có cái duyên nợ trong đó.
đi đi hẳn đi lấy
tự nhiên nó đến à, tìm kiếm nó cũng đến. Chứ nào lớn từ nhỏ nó lớn tới lớn nó tôi sau này tôi học cái bác sĩ nè, cứ dùng vợ thiệt đẹp nè, mua xe hơi thiệt tốt nè, mua cái nhà thiệt đẹp, muốn ai cũng muốn vậy hết. Nhưng mà chưa tới thời kỳ, rồi tới thời kỳ nghe nó cứ trúng một cái cô như là ông cọc cái vậy. Cô đã dữ quá, cái đồ mua tiền cô lấy hết rồi, xong rồi tóc cô cũng không cho à, nó ngược lại những cái của mình muốn, thấy chưa? Cho nên những cái gì chúng ta đang sống trong mảnh đất này đều là không ngờ, chứ không có ngờ trước được đâu. Cho nên bạn nói là tôi sẽ lấy cô đó, nhưng mà lấy không được. Cho nên nhà thương điên có nhiều thứ muốn lấy cô đó mà lấy không được, thành ra điên cũng có nữa, thấy chưa? Cho nên cái chuyện nó có sắp đặt, nó phải đúng ngày đúng giờ đó. Nhiều chú yêu cái cô mà cha mẹ phản đối, mình nhất định nó tha thiết yêu cô đó, không có cô đó nó tự tử. Tôi phải duyên nợ không? Cho nên tôi mới làm cha làm mẹ có con thì mình mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình và cái chức của mình. Có con trai á thì con làm gì làm cha cũng làm ông nội cho nên không mất chức. Có con gái thì con làm gì làm thì ba cũng làm ông ngoại chứ không bao giờ ba mất chức, vậy nó yên tâm. Cho mình can thiệp vô chuyện cá nhân của nó lộn xộn. Thế cho nên cái gì nó cũng tự nhiên đưa đến, sau này nó tự nhiên đưa đến, đừng có lo. Đừng có lo nếu tôi phải lấy vợ rồi mới làm người lớn được. Một ngày nào đó bắt buộc phải làm người lớn, rồi bắt buộc phải làm ông nội, ông ngoại, rồi mới tiến qua được. Cho nên những người mà tu tập đó, họ lại có cái ý chí. Lý do gì họ đi tu? Không phải vì những vấn đề sinh lý mà họ đi tu. Sinh lý là một chuyện nhỏ mọn và họ có thể tự chiến hết. À, cho nên họ có cái ý chí tu là vì giải chúng, vì chúng sanh, vì chính họ, vì món nợ họ phải trả cho cả càng khôn vũ trụ. Họ được mặc cái áo lành, họ có một thể xác huyền bí này cấu tạo cả càng khôn vũ trụ, họ phải trả. Cho nên họ thấy nhiệm vụ họ nặng nề hơn, họ là cứu con vợ. Sinh lý không nghĩa lý gì đối với ý chí của thanh niên biết được sự vô cùng chẳng có cái chứng này.
Làm cái chuyện này không có đi mà lỡ hơn thì ví dụ cái chuyện này không có đi mà lỡ hơn thì để không có được cái gì đó
mang cái thể xác con người là người nào cũng có duyên nợ. Nếu mà bạn không tu thì bạn sẽ có duyên nợ với tất cả chúng sanh. Có duyên ngày nay tôi có duyên các bạn, tôi mới ngồi tôi nói chuyện với các bạn. Và tôi có nợ, tôi ăn cơm thì tôi phải trả đủ, nãy giờ hỏi như cái trả lời hết. Đó là duyên nợ của chúng ta đấy. Thấy không? Chúng ngồi mọi người thì có duyên nợ. À, học duyên là phải hỏi bài, phải trả bài. Đây là truyền pháp. Bây giờ bạn từ nhỏ, bạn tu tới lớn rồi, ngày nay, ngày đó là bạn sẽ có duyên nợ lớn lắm đó. Có chuyện tình nhân đó, có phải một người đâu mà lo. Và chúng ta có ý chí vô cùng thì chúng ta sẽ đạt tới cái chỗ vô cùng đó. Không nên sống trong cái chỗ eo hẹp ích kỷ. Nhưng mà chúng ta sẽ đại ích kỷ như ông trời đại ích kỷ, tất cả phải hướng về Ngài mới là đúng. Thế nhé. Cảm ơn.
Thank you.
Trần khứ là do đâu mà ra? Do cái môn thiền mà ra. Khi mà chúng ta thiền có trật tự là tất cả chúng ta sẽ khám phá tất cả những cái nguyện ở trong cơ thể con người. Cho những vị thiền sư ở trên núi đau cái tay, bóp cái tay mà tìm ra cái việc để lưu lại cái ngày nay nó chưa bằng cái thuật trầm khứ. Cái kỳ thật trầm khứ là do những người thiền sư tìm ra. Đó, cho nên bạn muốn khôi phục lại cái trầm khứ và học cái nghề trầm khứ ở đất này có học, có dạy chứ. Có suy nghĩ có dạy trầm khứ. Mà nếu mà ở đây mà chúng ta học không có bằng cấp thì nó không có chết. Ở đây có dạy. Người Mỹ đang dạy trầm khứ nhiều lắm mà. Không có khó khăn. Mà muốn cái trầm khứ sinh viên dùng thanh điển của mình để hỗ trợ cho bệnh hoạn, bệnh nhân qua lời nói của chúng ta, để đánh thức về tâm lý và để cho người bệnh tự trị 60%, chúng ta sẽ hỗ trợ thêm 40%, thì người bệnh nó mau tới bệnh hơn, là phải thiền, thì mới lập lại trật tự cho chính mình. Khi mình tâm và luận điển của mình truyền bá trong thể xác của người bệnh và lời nói của mình phải làm sao cảm động được phần hồn của họ để cho họ tự thức. Và họ thấy đây là một cái nghiệp duyên. Và từ ngày sau cũng tránh như bị nhức đầu chẳng hạn. Tại vì ăn bậy, nói bậy, nó bị nhức đầu. Rồi bây giờ bỏ đi, bớt đi, nó sẽ không nhức đầu. Thế không? Rồi cũng ở nằm ở trong nguyên lý mà mình càng thiền á. Thì cái tâm tâm cứu của mình càng vô ràng. Và thức sợ hơn. Thấy căn bệnh, bệnh do căn sân. Mình về mình thấy cái bản tính của người bệnh hơn. Nó nắm hay là nó xa hay là nó bất chánh, nó mới thành cái bệnh. Thì đó là quan trọng là nhìn mình nó thấy rõ cái đó.